Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái làm việc với 6 phường khu vực Thuận Thành trước đây sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh quyết liệt chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển. Cuộc sống của người dân vùng sân bay Gia Bình tại nơi tạm cư. Người giữ lửa công đoàn triệt phá 3 cơ sở sản xuất 1.000 tấn giá đỗ bằng chất cấm. Nhiều địa phương có cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 3 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 6 phường, khu vực Thuận Thành trước đây, gồm Thuận Thành, Trạm Lộ, Mão Điền, Chí Quả, Song Liễu và phường Ninh Xá sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, phát huy hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không để gián đoạn hoạt động phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 phường đạt khoảng 2.450 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 1.850 tỷ đồng, tăng bình quân 11,5% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực, đã bàn giao hơn 185 ha đất phục vụ các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4 và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt gần 99%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 75 đến 82%. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương kiến nghị Trung ương và tỉnh Bắc Ninh sớm hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, bổ sung biên chế, tăng cường cán bộ biệt phái về cơ sở, có hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, quan tâm xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc, hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính, tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu cho các phường, đề nghị các sở ngành sớm ban hành hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu giá đất công ích, đồng thời hoàn thiện liên thông các hệ thống phần mềm chuyên ngành để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra sáng 3 tháng 6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo điều hành trực tiếp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở nhằm kịp thời triển khai các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn vướng mắc và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, từ nay các phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ được kết nối trực tuyến đến các xã phường, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt thống nhất trong toàn hệ thống chính quyền, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tháng 5, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,98%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,4%, tổng vốn đầu tư quy đổi đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với tháng trước. Bắc Ninh tiếp tục được đánh giá là một trong 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo đánh giá của VCCI. Tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt hơn 47.100 tỷ đồng, bằng 65,2% dự toán năm. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đã tiêu thụ khoảng 30,1 nghìn tấn vải thiều, xuất khẩu chiếm 42,3%, giá bán bình quân từ 60 đến 70.000 đồng kg. Dự kiến sản lượng toàn tỉnh năm nay ước đạt hơn 95.000 tấn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì hiệu quả, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉnh cũng đã hoàn thiện hồ sơ trình đề án xây dựng thành phố trực thuộc trung ương và nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao từ các bộ ngành trung ương. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh mới đạt 12,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Đáng chú ý, có 8 đơn vị có kết quả giải ngân thấp hơn bình quân chung cả tỉnh, 4 đơn vị giải ngân dưới 10% và 44 xã phường chưa có giá trị giải ngân. Nhấn mạnh yêu cầu cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp ngành, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị. Khẳng định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý trách nhiệm đối với những địa phương, đơn vị chậm triển khai. đồng thời giao các cơ quan tham mưu chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thành lập các tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách, đôn đốc và công khai kết quả thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh:
trong tất cả các nguyên nhân chúng tôi nói lại là nguyên nhân quan trọng nhất đó là cái tính quyết liệt và trách nhiệm của người đứng đầu. Không thể đổi hết cho ra. Từ tôi nhớ hội nghị lần trước là 66 xã phường giải ngân đầu tư bằng không. Thì sau một tháng thì tụt xuống còn được 54 xã. Như vậy là được khoảng 12 xã là có giải ngân thêm được chút. Báo cáo ông chí là không thể đổi hết cho ai được. Ngay sau kết thúc hội nghị này thì văn phòng sẽ cùng với phối hợp tài chính thành lập các cái tổ công tác để đốc các cái chỉ tiêu chủ yếu của các cái xã phường và cơ quan đơn vị do các đồng chí phó chủ tịch trực tiếp phụ trách ngành lĩnh vực trực tiếp làm tổ trưởng. Trong vòng một tuần tới thì đi nắm bắt triển khai chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Và chủ tịch cũng làm một tổ. Báo cáo đồng chí như vậy. Chủ tịch cũng trực tiếp mà đi làm một tổ để xuống cùng với anh em xem có cái gì. Báo cáo đồng chí như vậy thì mới làm được.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm về y tế, giáo dục, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh công bố giá vật liệu xây dựng và tăng cường phân cấp cho địa phương trong triển khai các công trình quy mô nhỏ. Đối với các dự án chậm tiến độ, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm theo quy định. Các sở ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo đảm tiến độ trình phê duyệt, khẩn trương tham mưu xử lý dứt điểm các khoản nợ tiền điện phục vụ công tác thủy lợi. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ động đánh giá xu hướng đầu tư, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp để có giải pháp thu hút đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, tập trung cải thiện các chỉ số PCI, SPAT và quan tâm chăm lo trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em. Thống nhất phương án sắp xếp thôn tổ dân phố từ 2.858 còn 1.374, giảm 1.484 thôn tổ dân phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đặc biệt lưu ý, quá trình sắp xếp phải tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, giữ gìn các địa danh có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng dân cư. Đối với những trường hợp đặc thù, việc sắp xếp cần căn cứ vào hướng dẫn của tỉnh và xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù của địa phương. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý:
yêu cầu cái việc sắp xếp này phải đảm bảo về thời gian, đảm bảo về tiến độ, đảm bảo về quy mô. Và những cái trường hợp đặc thù ấy thì là phải xét đến các yếu tố văn hóa, lịch sử và đặc biệt là sự đồng thuận của cấp ủy và nhân dân. Cái này rất là quan trọng. Đề nghị là Sở Nội vụ về cũng phải rà soát xem tất cả những địa danh rồi cái đổi tên của tổ dân phố ấy là phải dứt khoát, phải giữ gìn được cái bản sắc văn hóa.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác như quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ, tuyển sinh các cấp học, quy định danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh, quy định chính sách thu hút hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, quy chế điều động thuyên chuyển nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập, đề án tăng cường phát triển hệ thống y tế, tạo đột phá nâng cao hiệu quả bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2035 và một số nội dung quan trọng khác.
Cũng trong chiều 3 tháng 6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ tổ dân phố Đông Thượng, phường Tân An, cùng dự có một lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Chi bộ tổ dân phố Đông Thượng hiện có 34 đảng viên. Trong tháng 5, chi bộ đã đoàn kết lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được quan tâm. Các đảng viên cũng tập trung thảo luận, thống nhất nghị quyết lãnh đạo tháng 6 với nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn tổ dân phố, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của chi bộ, thông tin tới các đảng viên những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc sắp xếp, sắp nhập thôn tổ dân phố cần bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tình đoàn kết trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chi bộ tiếp tục giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là sau khi thực hiện phương án sắp nhập tổ dân phố, đồng thời nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ tổ dân phố sau sắp nhập có năng lực, uy tín, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngay sau buổi sinh hoạt với các đảng viên chi bộ tổ dân phố Đông Thượng, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.
Chiều 3 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với Công ty Triển lãm và Hội thảo Quốc tế AB Cộng hòa Pháp về việc xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực hàng không. Nhiệt liệt chào mừng Công ty AB đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã thông tin nhanh về những tiềm năng phát triển ngành hàng không của Bắc Ninh trong tương lai, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng theo tiêu chuẩn 4F. Tỉnh Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ dự án và hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh trong ngành hàng không, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối giữa sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận. Bắc Ninh cũng chú trọng thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Công ty AB tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng về hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh. Ông Stephen Castet, Tổng Giám đốc Công ty AB cho biết, công ty có thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, công nghiệp đường sắt, kết nối triển lãm hàng không và rất quan tâm tới cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mong muốn phối hợp với tỉnh Bắc Ninh trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không, tổ chức triển lãm, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Để nhường đất cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hàng chục hộ gia đình thôn Tử Nê, xã Lương Tài đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, rời xa mảnh đất cha ông gắn bó bao đời. Hiện nay tiến độ dự án đang được đẩy nhanh từng ngày và những người dân tại khu tạm cư cũng bắt đầu nhịp sống mới. Mặc dù vẫn còn đó những lo toan, trăn trở, nhưng trên hết là sự đồng thuận vì sự phát triển chung của quê hương đất nước. Không còn khoảng sân rộng quen thuộc, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn Tử Nê, xã Lương Tài thu gọn trong căn phòng nhỏ, thắp nén hương thơm, cầu sự bình an cho nơi ở mới. Bữa cơm dọn ra vẫn đầy ấm cúng. Tình cảm gắn bó, tương lai của những đứa trẻ chính là động lực để gia đình chị vượt qua những ngày tạm cư bộn bề. Chị Thảo nói.
Tất nhiên là đi ra đến chỗ này thì không thể bằng nhà mình được. Nhưng mà thôi ra chỗ này nó cũng hơn so với tưởng tượng rồi ạ. Vâng, mới đầu thì chưa quen nhưng mà bây giờ thì nó cũng bắt đầu một quen dần thì thấy không gian nữa, thứ là nó quen dần thoải mái hơn.
Sự chật chội không làm ngắt quãng việc học hành của những đứa trẻ. Khi bố mẹ mải miết với những lo toan sinh kế bên ngoài, các em tự bảo ban nhau học bài. Với các em, cuộc sống tạm cư đơn giản chỉ là cuộc dịch chuyển đến nơi ở mới, nơi vẫn được học, được chơi và được yêu thương. Giữa nhịp độ hối hả của đại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các em lớn lên với tinh thần tự lập, lạc quan và tích cực. Cháu Nguyễn Thành Trung, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lãng, xã Lương Tài, chia sẻ.
Cái này của cháu là học sáng với trưa, còn tối hay nghỉ. Lúc chuyển ra đây thì không có vấn đề gì, ở đây yên tĩnh, cuộc sống tốt, được 3 hôm rồi sống vui.
Sự hồn nhiên của con trẻ là liều thuốc tinh thần, làm dịu đi những nhọc nhằn của người lớn. Tại khu tạm cư này, phần lớn là những người dân giáo xứ Tử Nê cùng chung quyết định di rời vì tương lai phát triển của quê hương. Không gian sống có thể chật hẹp hơn, nhưng tình làng nghĩa xóm lại càng sâu đậm. Anh Đinh Đồng Tị, thôn Tử Nê, xã Lương Tài thì cho biết.
Ra đây thì rất là đông vui. Mà anh em là tình làng nghĩa xóm là còn tốt đẹp hơn ấy. Thế nhưng mà cái trăn trở của bọn em, trăn trở lớn nhất là cái đất tái định cư. Chúng em mong nhà nước là sớm có cái khu tái định cư để chúng em về nhà của mình ở, để cho nó có cái hướng làm ăn như thế này nó bấp bênh.
Không để người dân chịu thiệt thòi, các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, ổn định đời sống của bà con đang được chính quyền xã Lương Tài triển khai nghiêm túc. Tại địa phương không có các khu nhà trọ cho thuê, nên xã đã tổ chức các khu tạm cư và bảo đảm các điều kiện cấp điện, nước sinh hoạt. Cùng với đó, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu tái định cư để người dân sớm có nơi an cư lạc nghiệp lâu dài. Ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Tài nói:
"Các khu tái định cư thì cũng đã được đang đẩy nhanh rất là tốt. Thì trong thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục nắm chắc để đề nghị tỉnh cũng như là tư đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao cho bà con."
Mặc dù đời sống tạm cư sẽ còn nhiều xáo trộn, nhưng tình làng nghĩa xóm, sự đồng hành của chính quyền các cấp đang biến những khó khăn tạm thời thành động lực mạnh mẽ. Rời xa mảnh đất cha ông để nhường chỗ cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, những người dân nơi đây đều tin tưởng quê hương sẽ ngày càng phát triển, ngày mai cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, Thuế tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai các giải pháp sớm hoàn thành kế hoạch được giao. Thuế tỉnh Bắc Ninh đang tập trung rà soát chuyển hóa dữ liệu người nộp thuế trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. chiến dịch được triển khai nhằm xử lý các trường hợp người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời rà soát các tổ chức cá nhân không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo kế hoạch, cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương, lực lượng công an và các đơn vị liên quan để xác minh, cập nhật chính xác thông tin người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh chấp hành tốt pháp luật thuế. Song song với đó, ngành thuế cũng kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện hành vi gian lận, mua bán hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thưa quý vị, vài năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hình thành nhiều khu dân cư, khu đô thị, tỷ lệ đô thị hóa cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương vẫn xảy ra tình trạng vi phạm khoảng không giữa hai dãy nhà như làm lều lán, mái che bịt kín khoảng trống lưu thông. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý phần diện tích cơi nới phía sau hai dãy nhà. Nhiều địa phương cũng đã khẩn trương triển khai. Tại phường Nánh, địa phương tập trung nhiều khu dân cư đô thị với hàng nghìn khu nhà trọ cùng lượng lớn công nhân và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ. Việc lấn chiếm các khu vực khoảng trống giữa hai dãy nhà không chỉ vi phạm trật tự đô thị mà tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về cháy nổ, không đảm bảo vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến cả việc thoát nước. Chính vì thế mà phường Nánh đã tập trung quyết liệt để xử lý các vi phạm này với phương châm rõ người rõ việc. Về vấn đề này, ông Vũ Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nánh nói:
Chúng tôi cũng đã tinh thần là cũng phải khảo sát nắm bắt tình hình để rõ cái việc là cái khối lượng chúng ta phải thực hiện với tinh thần là rõ người rõ việc, rõ cái thời gian hoàn thành cụ thể. Từng khu vực thì chúng tôi sẽ làm theo cái khu dân cư và cái khu dân cư đấy thì sẽ tập trung làm cuốn chiếu. Làm xong thì chúng tôi cũng sẽ giao cho tổ dân phố, công an phụ trách địa bàn và trung tâm ứng dụng công quản lý cái địa bàn này. Một mặt tuyên truyền, một mặt xử lý triệt để những trường hợp mà tái phạm.
Để thực hiện nhiệm vụ này, phường Nánh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập các tổ công tác, gửi thông báo đến từng hộ và tổ chức các đợt cao điểm. Xác định đây là nhiệm vụ rất cần thiết phải xử lý, nên địa phương này đã huy động sự tham gia của nhiều lực lượng. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện vẫn có nhiều khó khăn phát sinh. Ông Lê Ngọc Tú, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nánh cho biết thêm.
Đối với các trường hợp mà chủ hộ không có mặt tại hiện trường, chủ hộ cho thuê mặt bằng để kinh doanh, thì cái việc tuyên truyền đến các hộ này mất rất nhiều thời gian và gặp khó khăn, không gian nhỏ hẹp giữa đằng sau giữa hai dãy nhà thì có ảnh hưởng đến quá trình tháo dỡ, như là phương tiện máy móc cơ giới vào còn khó khăn, cái việc vận chuyển các vật tư vật liệu ra khỏi cái rãnh thoát nước là còn bị chậm.
Các vi phạm ở khoảng không giữa hai dãy nhà tại các khu đô thị, khu dân cư chủ yếu là công trình tạm như quây kín, lợp mái tôn, lắp song sắt chuồng cọp, làm bếp đun nấu, chứa đồ. Việc giải tỏa các vi phạm này là nhiệm vụ khó, nhưng với sự quyết liệt của phường Nánh, chỉ sau một thời gian ngắn, 170 trường hợp đã được xử lý, nhiều hộ gia đình đã đồng thuận tự giác tháo dỡ. Chị Nguyễn Thị Oanh, tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nánh giải thích.
Trước đây là khi nhà tôi mà làm cái nhà đấy lên ấy, thì thấy cái khoảng không này thì tận dụng để làm cái chỗ này rửa bát đũa. Thì lập mà nhà tôi bắn cái mái tạm lên đây để cho nó mát, để cho tận dụng cái không gian để rửa bát đũa cho nó mát mẻ. Nhưng mà đến khi thì phường xã bảo là bắt tháo dỡ ra thì để lại hè thoáng cho, thứ nhất là đảm bảo cho phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cho không gian đi lại cho nó thoáng, vệ sinh môi trường sạch sẽ thì nhà tôi chấp hành.
Việc giải tỏa các vi phạm công trình lấn chiếm khu vực lưu thông sau các dãy nhà trong khu dân cư đô thị tại phường Nánh đã thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của tỉnh cũng như quyết tâm trong lập lại trật tự đô thị. Khi các vi phạm được xử lý đã nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước đô thị, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo mỹ quan.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 12 năm gắn bó với tổ chức công đoàn, anh Phạm Văn Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Cotech Vina đã trở thành điểm tựa tin cậy của người lao động công ty, góp phần xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định và tiến bộ. Với những đóng góp nổi bật, năm 2026, anh là một trong những chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương toàn quốc. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người chủ tịch công đoàn này qua phóng sự dưới đây. Giữa cuồng quay hối hả của các dây chuyền, anh Phạm Văn Trung luôn dành thời gian để quan sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh chị em công nhân để kịp thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp. Bằng tinh thần trách nhiệm và kỹ năng thương lượng sắc bén, anh đã chủ động duy trì các buổi đối thoại định kỳ. Nhiều vấn đề sát sườn như tiền lương, chế độ phúc lợi, chất lượng bữa ăn ca hay môi trường sản xuất đều được tháo gỡ ngay từ cơ sở, không để phát sinh tranh chấp lao động, anh Trung nói.
Từ lãnh đạo xuống đến công nhân, nhiều khi các công tác mà chỉ thị truyền đạt nó sẽ bị đứt quãng hoặc là nó không kịp thời, thì tổ chức công đoàn chính là cái đơn vị, cái cầu nối kết nối giữa lãnh đạo và công nhân để nói lên tiếng nói của họ, nói lên cái bức xúc của họ và cũng như là kịp thời giải quyết, giúp đỡ họ những cái khó khăn trong công việc, kể cả trong cuộc sống.
Nhận xét về những đóng góp của anh Trung đối với công đoàn công ty, anh Phạm Đức Hoàng Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Công Tích Vina cho biết.
Dưới sự dẫn dắt của anh Trung, anh thì theo mình thì anh Trung là một người rất là năng nổ cũng như là nhiệt tình trong tất cả các cái công tác xã hội nói chung và công đoàn nói riêng. Thì hiện tại anh Trung đang dẫn dắt một tổ chức công đoàn với tổng cộng là hơn 69 người. Thì tổ chức của mình dưới sự dẫn dắt của anh Trung thì đã đạt được rất là nhiều thành quả, như là các cái hoạt động bữa cơm công đoàn cũng như là các cái hoạt động chăm lo nhiều hơn đến đời sống của công nhân viên. Thì để với mong muốn là ngày một tốt hơn, công đoàn ngày một tốt hơn, thì mình cũng hy vọng rằng là tổ chức ngày sẽ ngày một lớn mạnh và bền vững, làm sao để đưa đến những cái giá trị cốt lõi của tổ chức công đoàn cho công nhân viên.
Không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, anh Phạm Văn Trung còn quan tâm đặc biệt đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn lao động đều được công đoàn công ty kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí. Những việc làm thầm lặng nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ ấy chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Là người nhận được sự hỗ trợ của công đoàn công ty, anh Đỗ Đắc Kỳ, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Công Tích Vina chia sẻ.
Hôm nay tôi được nhận món quà từ công đoàn, tôi thấy rất vui. Công đoàn công ty thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho những người lao động như chúng tôi được làm việc tại môi trường mát mẻ, công việc thì thuận tiện, phù hợp với năng lực của bản thân.
Bằng sự đồng cảm thấu hiểu với những khó khăn của người lao động, anh Phạm Văn Trung đã cụ thể hóa sứ mệnh của người cán bộ công đoàn bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Người thủ lĩnh ấy đã và đang bền bỉ, giữ lửa nhiệt huyết, vun đắp tình yêu công việc cho người lao động, qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6, sáng 3 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày tư liệu và nói chuyện chuyên đề với chủ đề Hồ Chí Minh cuộc hành trình của thời đại. Chuỗi hoạt động gồm trưng bày tư liệu, sách, báo, tranh ảnh về thân thế cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu 40 ảnh tư liệu lịch sử, 41 tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh Bác Hồ của chúng em, cùng nhiều mô hình tái hiện những dấu mốc gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Điểm nhấn của chương trình là buổi nói chuyện chuyên đề Dấu chân người trên hành trình lịch sử dân tộc do Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày, cùng hoạt động chiếu phim tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuỗi hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, vì lợi nhuận, một số cá nhân đã bất chấp sức khỏe của cộng đồng, sử dụng chất cấm nằm ngoài danh mục được phép trong sản xuất thực phẩm để kiếm lời. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, triệt phá một nhóm đối tượng sử dụng chất cấm để làm giá đỗ. Phản ánh của phóng viên công an tỉnh. Thân mập, trắng, ít dễ con và đặc biệt là không bị hư hỏng dù để nhiều ngày, đó là những tiêu chuẩn mà người tiêu dùng thường chọn khi mua giá đỗ. Thế nhưng đằng sau những cọng giá đỗ bắt mắt ấy lại là một công nghệ sử dụng chất cấm. Theo cơ quan chức năng, hóa chất này nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Đối tượng Chu Trọng Hân khai nhận.
Làm giá thì tôi cũng hay bị hỏng. Là tôi có trên xem trên book là cái thuốc này là thuốc chống thối. Tôi có mua một ống là tôi cho thử. Ống nó chỉ bằng ngón tay này thôi, ngắn này này, tôi cho một giọt. Và một cái bình 1.000 lít. Và tôi bơm nước lã, nước vào trong và tôi cho lẫn vào tôi ngâm. Sau ngày thứ ba là tôi ngâm khoảng độ 10 phút, 50 phút, tôi úp xuống, là sau là cứ thế là uống nước, riêng khoan là đến ngày được bán thôi.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ của hộ kinh doanh Chu Trọng Hân, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Minh Sơn, phường Vân Hà, Lê Thị Hoan, sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố Sen Hồ, phường Nánh, và Thân Văn Trưởng, sinh năm 1981, trú tại thôn Nội Con 1, xã Lạng Giang, đang có hành vi sử dụng chất cấm để kích thích tăng trưởng cho giá đỗ. Đối tượng Thân Văn Trưởng thừa nhận.
Một ngày thì nó sản xuất được khoảng độ, gọi tầm khoảng độ, nếu chắc là tầm 3 tạ là. Đến thời điểm này thì cảm thấy những hành vi mình là vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vừa là cũng thấy cảm thấy là sai, vi phạm pháp luật.
Thủ đoạn chung của ba cơ sở này là hoạt động khép kín dưới mô hình hộ gia đình, che giấu tinh vi trong các khu dân cư, khiến công tác tiếp cận, trinh sát gặp không ít khó khăn. Cho biết về công tác đấu tranh phát hiện, Thiếu tá Nguyễn Tiến Quý, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh nói:
Hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị xử lý hình sự theo điều 317 của Bộ luật hình sự. Tùy thuộc vào tính chất của hành vi, mức độ, hậu quả cũng như tình tiết khác liên quan, người vi phạm có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 20 năm.
Ước tính, từ khi bắt đầu sản xuất đến khi bị phát hiện, ba cơ sở này đã cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoan và Thân Văn Trưởng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Thượng tá Trịnh Nguyên Lương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Chúng tôi khuyến cáo các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không vì lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của chính cơ sở mình. Đối với người tiêu dùng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có biểu hiện nghi vấn cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
Cuộc chiến với thực phẩm bẩn không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà rất cần sự chung tay nâng cao cảnh giác của mỗi người dân hướng tới xây dựng một cuộc sống an toàn, lành mạnh. Những ngày qua, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh có nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 57 đến 62%. Chi cục kiểm lâm cho biết tại nhiều địa phương đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên mức cực kỳ nguy hiểm, cấp 5. Các địa phương Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Trũ, Phượng Sơn cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. 8 địa phương cấp dự báo cháy rừng ở cấp 3, cấp cao. Để thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, chủ rừng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, duy trì phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm đốt thực bì và sử dụng lửa trong ven rừng, đồng thời kịp thời thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện xử lý ngay khi xảy ra cháy. Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi 38 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Thân ái chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các bản tin thời sự tiếp theo.